Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 15 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin cảnh sát Victoria giảm giấy tờ, tăng hiện diện trên đường phố nhờ công nghệ mới. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đã đầu tư hơn 7 triệu đô la để triển khai hệ thống biên bản phạt điện tử trên toàn tiểu bang, giúp cảnh sát giảm thời gian làm thủ tục giấy tờ và tập trung hơn vào việc giữ an toàn cho cộng đồng. Hệ thống mới cho phép cảnh sát lập và gửi biên bản phạt qua email hoặc tin nhắn ngay tại hiện trường, thay cho các giấy phạt truyền thống thường mất nhiều tuần để gửi qua bưu điện. Ứng dụng biên bản phạt điện tử kết nối với hệ thống trung tâm bảo mật, cung cấp đầy đủ thông tin về hành động vi phạm, mức phạt, điểm trừ và thời hạn xử lý. Người nhận biên bản xử phạt điện tử có 28 ngày để nộp phạt, yêu cầu trả góp hoặc khiếu nại theo đúng quy trình hiện hành. Sau khi thử nghiệm thành công tại các vùng phía đông nam Melbourne với hơn 5.000 biên bản điện tử được lập trong 6 tuần đầu tiên, hệ thống sẽ được mở rộng trong năm nay. Đây là một phần trong khoản đầu tư kỷ lục 4,5 tỷ đô la của chính quyền bang và lực lượng cảnh sát Victoria. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang triển khai lộ trình phê duyệt nhanh mang tên Great Design Fast Track nhằm thúc đẩy việc xây dựng các dự án căn hộ và townhouse có thiết kế tốt từ 8 căn trở lên và cao 2 đến 8 tầng. Chương trình bắt đầu nhận đơn xin tham dự từ ngày 7 tháng 4, áp dụng cho những dự án đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, tính bền vững và giá trị sử dụng lâu dài. Văn phòng kiến trúc sư chính quyền bang Victoria sẽ thẩm định để đảm bảo chất lượng thiết kế trước khi được giám đốc phụ trách quy hoạch Sonia Kilkenny phê duyệt. Các dự án phải đạt mức 8 sao theo chương trình đánh giá năng lượng nhà ở toàn quốc đối với căn hộ và 7.5 sao đối với townhouse, đồng thời có giải pháp xây dựng hiện đại, tiết kiệm chi phí vận hành và phù hợp với nhiều mô hình hộ gia đình. Dự án cũng cần có không gian sinh hoạt cộng đồng, cây xanh và cảnh quan. Người dân vẫn có quyền góp ý và tất cả ý kiến sẽ được xem xét, tuy nhiên sẽ không có quyền kháng nghị từ bên thứ ba nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đây là một phần trong kế hoạch tăng nguồn cung nhà ở của chính quyền bang, bao gồm giảm thuế stamp duty cho nhà ở mua trên bản vẽ và phát triển nhà ở gần hệ thống xe tram và xe lửa. Chính quyền bang Victoria sẽ trợ giá lắp đặt lớp cách nhiệt trần nhà cho các hộ gia đình tại Victoria, giúp hàng ngàn gia đình tiết kiệm khoảng 400 đô la tiền điện mỗi năm. Từ đầu năm 2026, người dân có thể nhận ưu đãi giảm giá thông qua chương trình nâng cấp năng lượng Victoria, giảm một nửa chi phí trung bình từ 3.000 đô la xuống còn 1.500 đô la. Giai đoạn đầu sẽ áp dụng đối với khoảng 200.000 căn nhà chưa được lắp cách nhiệt trước khi mở rộng cho các trường hợp muốn nâng cấp lớp cách nhiệt hiện có. Hãng tin Premier cho hay, chính quyền bang cũng công bố các tiêu chuẩn mới về an toàn và chất lượng cho việc lắp đặt, bao gồm quy trình kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo chỉ sử dụng vật liệu chất lượng cao, ưu tiên sản phẩm sản xuất tại Victoria và đội ngũ lắp đặt được đào tạo bài bản. Tổ chức Solar Victoria sẽ phối hợp với các ngành công nghiệp, các tổ chức đào tạo, công đoàn và tổ chức an toàn để triển khai chương trình. Việc bổ sung cách nhiệt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn cắt giảm khí thải, hỗ trợ sản xuất tại địa phương và cải thiện hiệu quả năng lượng cho hàng triệu căn nhà trên toàn tiểu bang. Chính quyền bang Victoria vừa hỗ trợ khánh thành trung tâm Melbourne Veteran House Hub tại Đại học Công giáo Úc, nơi được thiết kế để tạo điều kiện cho các cựu quân nhân và gia đình họ theo đuổi thành công trong giáo dục bậc đại học. Bà Natalie Suleiman, giám đốc đặc trách cựu chiến binh, hồi tuần trước đã đến thăm trung tâm này. Nơi đây có phòng chờ, không gian học tập, khu vực sinh hoạt chung và văn phòng hỗ trợ kết nối cộng đồng. Chính quyền bang Victoria đã đầu tư 48.000 đô la thông qua chương trình tài trợ cơ sở hạ tầng cựu chiến binh 2023-2024. Được Đại học Công giáo Úc đóng góp tương đương và có sự hỗ trợ từ Hội cựu chiến binh RSL Victoria. Trung tâm mới hiện phục vụ hơn 70 cựu chiến binh và thành viên gia đình họ đang học tại Đại học Công giáo Úc, giúp họ chuyển tiếp từ đời sống quân đội sang môi trường đại học. Đại học Công giáo Úc còn có chương trình tuyển sinh cựu chiến binh, cho phép quy đổi thời gian phục vụ trong quân đội thành điểm đầu vào, tương đương điểm ATAR, để đăng ký học đại học. Hãng tin DH đưa tin, giá thuê nhà tại một số vùng thuộc khu vực bắt buộc tuyển sinh của các trường trung học danh tiếng ở Perth, bang Tây Úc đã tăng mạnh trong năm qua, với nhiều nơi ghi nhận mức thuê trên 1.000 đô la mỗi tuần. Theo báo cáo mới nhất từ công ty Domain, các vùng phía Tây nằm trong khu vực tuyển sinh của trường Sandton College, ngôi trường lớn nhất bang Tây Úc, đang dẫn đầu về giá thuê trung bình trong quý 1 năm 2025. Các khu vực như Dalkeith, City Beach, Mount Clement, Swanburn, Floret, Netherlands và Cotswold đều có mức giá thuê trung bình trên 1.000 đô la mỗi tuần, trong khi vùng North Fremantle cũng thuộc vùng tuyển sinh của Sandton có giá thuê trung bình là 950 đô la mỗi tuần. Hai khu vực Churchlands và Wembley Downs thuộc khu vực tuyển sinh của trường Churchlands Senior High School có mức giá thuê cao nhất ở khu đô thị Perth với giá 1.100 đô la mỗi tuần, tăng 55% trong vòng một năm, mức tăng cao nhất toàn thành phố. Các vùng xung quanh trường Applecross Senior High School và trường Rossmore Senior High School cũng nằm trong nhóm có giá thuê cao dù không vượt mốc 1.000 đô la mỗi tuần. Báo cáo cũng cho thấy giá thuê nhà trung bình toàn thành phố Perth đã tăng 3%, tức là 20 đô la, lên 690 đô la mỗi tuần trong quý tháng 3. Chương trình âm nhạc và sự kiện dành cho giới trẻ mang tính biểu tượng của Victoria Fraser đã chính thức bước vào một giai đoạn mới với tên gọi Amplify nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền Ireland. Hãng tin Reuters cho biết, giám đốc phụ trách thanh thiếu niên Natalie Suleiman hồi tuần trước đã gặp gỡ hàng trăm người trẻ tuổi và nhân viên làm việc với thanh thiếu niên tại hội nghị Amplify Summit do tổ chức The Perth tổ chức tại địa điểm Melbourne Recital Center. Amplify tiếp nối thành công của Fraser trong gần 3 thập niên với hướng tiếp cận hiện đại và rộng mở hơn nhằm tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi muốn khởi đầu trong ngành âm nhạc. Với nguồn tài trợ mới, Amplify sẽ hỗ trợ thêm các chi phí như di chuyển, thù lao cho các bạn trẻ tham gia tổ chức và điều hành sự kiện, thể hiện sự công nhận đối với đóng góp của họ. Trong vòng tài trợ mới nhất, 61 tổ chức cộng đồng, hội đồng địa phương và doanh nghiệp xã hội sẽ nhận được từ 45.000 đô la đến 120.000 đô la tiền trợ cấp trong 3 năm để thực hiện chương trình tại địa phương. Tại thành phố Banjul, chương trình Zest Events and Production sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và cơ hội việc làm thông qua các sự kiện như Battle of the Bands và Liên hoan thanh thiếu niên, trong khi thành phố Madura sẽ tổ chức các hoạt động từ âm nhạc trực tiếp đến chương trình phát thanh thanh thiếu niên. Amplify sẽ tiếp tục hợp tác với The Perth, tổ chức âm nhạc thanh thiếu niên hàng đầu nước Úc, đơn vị từng góp phần định hình sự nghiệp của những nghệ sĩ như Silverchair, Baker Boy và Morat.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội Bầu cử Úc, Canberra.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ, trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Hamco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một phụ nữ sinh ra đứa bé không phải là con ruột của mình sau khi phòng khám thụ tinh ống nghiệm chuyển nhầm phôi thai của người khác cho cô. Phòng khám Monash IVF tại Úc tuyên bố sự cố này là do lỗi con người. Vụ việc được phát hiện vào tháng 2 khi phòng khám tại thành phố Brisbane kiểm tra và nhận thấy số lượng phôi thai lưu trữ của một cặp vợ chồng nhiều hơn dự kiến. Trong khi đó, họ phát hiện một phôi của bệnh nhân khác đã bị rã đông và cấy nhầm vào người mẹ. Đứa bé chào đời trong năm 2024, tuy nhiên phòng khám không tiết lộ độ tuổi hay danh tính của bé cũng như tình trạng quyền nuôi dưỡng. Đại diện Monash IVF, một trong những đơn vị làm thụ tinh nhân tạo lớn nhất tại Úc cho biết họ rất đau lòng và gửi lời xin lỗi sâu sắc đến những người liên quan. Mặc dù phòng khám có các quy trình an toàn nghiêm ngặt trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên lỗi vẫn xảy ra. Vụ việc này đã được báo cáo lên cơ quan quản lý tại bang Queensland. Các trường học tại Úc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dạy toán, khi không chỉ kết quả học tập của môn này rất thấp mà còn bởi giáo viên thiếu tự tin và trình độ để dạy môn toán trong trường học, kể cả những giáo viên dạy bậc tiểu học. Báo cáo vừa công bố của Viện Nghiên cứu Grattan cho biết 1/3 số học sinh tại Úc không thành thạo môn toán. Nghiên cứu cũng cho thấy chỉ 13% học sinh lớp 4 tại Úc đạt thành tích xuất sắc trong môn toán, trong khi tỷ lệ này ở học sinh Singapore là 49% và ở Anh là 22%. Kết quả này đang gióng lên hồi chuông trong ngành giáo dục tại Úc trong bối cảnh các môn tự nhiên ngày càng được chú trọng và nhu cầu công việc cũng cần nhiều các kỹ năng liên quan đến các môn tự nhiên. Xét trên diện rộng, hơn 1,3 triệu học sinh tại Úc khi rời nhà trường không được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết về toán học. Bên cạnh đó, chất lượng giáo viên toán tại Úc cũng đáng báo động. Báo cáo cũng cho thấy 13% giáo viên tiểu học và 9% giáo viên trung học trượt môn toán trong năm lớp 10 trong bài kiểm tra toán toàn cầu dành cho sinh viên quốc tế. Cảnh sát đã buộc tội một người đàn ông vào chiều ngày 14 tháng 4 liên quan đến vụ đâm chết người xảy ra vào sáng ngày 12 tháng 4 tại vùng Ascarvel. Một người đàn ông 29 tuổi, cư ngụ tại vùng Ascarvel đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương nhẹ, dưới sự giám sát của cảnh sát. Chiều ngày 14 tháng 4, người này đã chính thức bị buộc tội giết người và hành hung. Bị cáo đã ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne trong cùng ngày. Các cáo buộc được đưa ra sau khi lực lượng cấp cứu nhận được tin báo về việc có một người đàn ông bị thương tại một căn nhà trên đường Churchill Avenue vào khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 4. Tại hiện trường, một người đàn ông 36 tuổi ngụ tại vùng Ascarvel được phát hiện với nhiều vết đâm chí mạng. Cảnh sát tin rằng các bên liên quan có quen biết với nhau. Một cô gái trẻ người Úc đã chia sẻ khoảnh khắc phát hiện ra một cục vàng trị giá ít nhất 130.000 đô la bị vùi trong đất đỏ. Cô vui mừng khi tìm thấy thứ giá trị như vậy tại vùng hẻo lánh. Theo đó, Taylor Mahoney là thế hệ thứ tư trong gia đình làm nghề đào vàng, lớn lên tại khu vực cách trung tâm khai thác vàng Calgary ở Tây Úc khoảng 20 phút. Vào cuối tuần trước, cô đã tìm thấy một cục vàng 20 ounce và chia sẻ việc này trên mạng xã hội. Cục vàng mà cô Taylor tìm thấy ước tính có giá ít nhất 130.000 đô la. Trước đó vào năm ngoái, cô Taylor cũng đã tìm thấy một thỏi vàng trị giá 35.000 đô la chỉ bằng mấy giò kim loại và phát hiện nhiều cục vàng nhỏ hơn có giá dưới 10.000 đô la. Theo Taylor, vàng vẫn là khoản đầu tư tốt và là lá chắn chống lại lạm phát. Vì vậy, cô khuyên bất kỳ ai tìm thấy một cục vàng lớn nên giữ chúng càng lâu càng tốt thay vì đem bán. Một sở thú ở Victoria đã xác nhận cái chết của một chú sư tử con sơ sinh, được cho là đã chết vì các vấn đề về thận sau khi mẹ của nó đột ngột tắt sữa. Sở thú mở Werribee Zoo đã đưa ra thông báo vào ngày 14 tháng 4, cho biết chú sư tử con 3 tuần tuổi đã bị an tử sau khi bị bệnh nặng vào chiều ngày 13 tháng 4. Theo thông báo, chú sư tử con bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ, yếu ớt và tăng cân chậm, khiến các bác sĩ phải tiến hành gây mê khẩn cấp tại Bệnh viện Thú y chuyên khoa của sở thú. Sở thú cho biết chú sư tử con đã được chăm sóc toàn diện, bao gồm liệu pháp truyền dịch và bổ sung đường uống mật độ cao. Tuy nhiên, các bác sĩ thú y cho biết chú sư tử con không có cơ hội hồi phục, điều này khiến họ đưa ra quyết định an tử cho nó. Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành vào ngày 14 tháng 4, xác nhận việc thiếu nguồn cung cấp sữa. Các xét nghiệm tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện trong những tuần tới để loại trừ bất kỳ nguyên nhân tử vong nào khác. Một người đàn ông đã tử vong và một người khác đang nguy kịch sau khi cả hai được kéo ra khỏi bãi biển ở phía bắc Newcastle, bang New South Wales vào chiều ngày 14 tháng 4. Lực lượng khẩn cấp đã nhận được tin báo về hai người đi bơi gặp nạn tại bãi biển Janet Beach, Shore Bay vào khoảng 2 giờ 45 phút chiều. Bạn bè đã kéo họ ra khỏi mặt nước và người dân cùng cảnh sát đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên y tế đến bãi biển không có người tuần tra. Cảnh sát bang New South Wales cho biết một người đàn ông 24 tuổi đã tử vong tại hiện trường. Một người đàn ông khác 25 tuổi cũng đã được điều trị tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện John Hunter, nơi anh ta vẫn trong tình trạng nguy kịch. Cả hai người đàn ông đều là công dân Nepal.
Nghề bảo vệ trẻ em là công việc bạn có thể tạo ra sự khác biệt và bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bỏ rơi. Bạn có thể chọn con đường sự nghiệp của riêng mình và hợp tác với các chuyên gia khác để hỗ trợ các gia đình ở Victoria. Để giúp giữ an toàn cho trẻ em và gia đình vững mạnh, hãy tham gia dịch vụ bảo vệ trẻ em của Victoria để đi đến nơi cần bạn và làm công việc quan trọng này. Hãy truy cập jobs.method.vic.gov.au. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Mệt mỏi. Bạn có thể nghĩ rằng không có thời gian để dừng lại hay chậm lại. Nhưng bạn có biết rằng làm việc liên tục 17 giờ có thể khiến cơ thể bạn suy giảm như khi có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,05. Làm việc nhiều giờ liền, nhiều ngày liên tục, một mình, có thể là một phần của công việc. Nhưng hãy cân nhắc rủi ro và ảnh hưởng đến bản thân cũng như gia đình bạn. Hãy quan tâm đến chính mình và những người xung quanh. Tai nạn không chừa một ai, cho đến khi nó xảy ra với chính bạn. Nhận biết dấu hiệu mệt mỏi tại whatsapp.vic.gov.au/formfatigue.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được Chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp, hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TEF để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 15 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.634 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 15 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.453 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 32 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 23 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ.